Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 2 tháng 7 năm 2017. Mời quý vị theo dõi chuyên mục hỏi đáp về di trú Hoa Kỳ với luật sư Phạm Tiến. Tiếp đến là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Sau đó là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý vị cùng theo dõi.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp di trú Mỹ với luật sư Tiến Phạm, một người luật sư hành nghề về chuyên về luật sư di trú rất lâu năm tại Virginia, miền Đông Bắc Hoa Kỳ này. Cảm ơn luật sư rất là nhiều đã trở lại với phòng thu ngày hôm nay. Hai tuần trước chúng tôi đã có hân hạnh được gặp ông ở đây nói về EB-5 và lần này được ông trở lại để nói tiếp về EB-5 và EB-3. Dạ, cảm ơn ông rất là nhiều.
Vâng, xin cảm ơn cô Trà My. Xin được chào quý khán thính giả của đài VOA.
Dạ, cái chương trình trực tiếp này thì chúng tôi là nhằm giải đáp tất cả những thắc mắc cũng như đem đến thông tin cho quý vị và các bạn về di trú, về luật lệ di trú Mỹ qua tất cả các dạng visa định cư cũng như là tất cả các luật lệ di trú của Hoa Kỳ. Và cái chương trình đầu tiên mà chúng tôi đã thực hiện cách đây 2 tuần nói về EB-5, tức là dạng visa định cư theo diện đầu tư. Và chúng tôi đã có rất là nhiều câu hỏi và lần đó thì không có đủ thời gian để trả lời hết, thưa luật sư. Hôm nay xin bắt đầu chương trình ngày hôm nay với những câu hỏi còn sót lại trước khi mình bắt đầu qua visa phổ thông, EB-3. Dạ thưa ông, nói về EB-5 lần trước, có một bạn hỏi thăm là tôi đã đầu tư và nộp hồ sơ vào dự án Delamar West Hartford. Xin cho hỏi là mỗi một cái regional center đó chỉ được phép đầu tư vào một dự án cụ thể hay có thể đầu tư vào nhiều dự án khác nhau ạ?
Theo đúng những cái từ ngữ trong cái luật đó thì một người mà đầu tư là đầu tư vào một dự án chính thức với tạo ra công ăn việc làm cho chính cái đầu tư đó của mình.
Vâng.
Nhưng với cái regional center thì họ có thể nó là một cái công ty lớn. Nếu họ tổ chức theo một cái nó gọi là holding company, tức là một công ty mẹ gồm có những cái chi nhánh khác, thì dĩ nhiên là họ có thể đầu tư vào nhiều những cái project khác nhau.
Dạ vâng. Nhưng mà tất cả là phải qua cái regional center.
Vâng, vâng.
Để kiếm những cái
nếu mà cá nhân thì chắc chắn là phải trong một cái đầu tư một thứ thôi.
Dạ.
Dạ.
Dạ vâng. Câu hỏi thứ hai, tôi có người anh ở Việt Nam đã nộp giấy tờ để đi theo diện lao động mà sau một năm có visa. Như vậy, đã nộp hồ sơ gần một năm, thì bao lâu sẽ được đi?
Cái hồ sơ theo diện lao động, tức là EB-3 đó, thì nó qua nhiều giai đoạn lắm.
Vâng.
Tôi không biết là cái câu hỏi đến giai đoạn nào, nhưng mà đến giai đoạn cuối cùng chỉ có đợi visa thì nó phải tùy theo là khi nào cái visa nó đến đáo hạn, nó gọi là visa current. Thì cái này nó tùy theo những cái diện khác nhau, những category khác nhau.
Dạ vâng, mình sẽ nói thêm về EB-3 ngay sau những câu hỏi này.
Dạ,
tiếp tục về EB-5, tức là đầu tư để được định cư ở Mỹ. Thì có một câu hỏi kế tiếp là tôi có thể mua nhà khoảng 1 triệu đô ở Mỹ rồi xin định cư được không?
Như đã trình bày trong lần trước, cái EB-3, cái mục đích của cái diện EB-3 đó.
EB-5.
EB-5, xin lỗi. Là để đầu tư vào những phát triển kinh tế của Mỹ.
Vâng.
Và tạo ra công ăn việc làm cho 10 người. Đó là cái căn bản của cái EB-5.
Dạ.
Việc mua một cái nhà đó là không phải là một cái đầu tư theo định nghĩa của EB-5.
Vâng.
Nó vì thứ nhất nó không tạo ra công ăn việc làm cho 10 người. Và thứ nhì nó cũng không gây ra một cái phát triển nào cho Mỹ hết.
Dạ vâng.
Vâng.
Tức là muốn sang Mỹ với 500.000 đô la hay 1 triệu đô la phải là đầu tư làm ăn kinh doanh. Chứ
vâng,
không phải
đúng
là
vậy.
Đi qua đây mua sắm bất động sản và có thể ở lại.
Vâng, dạ. Cái đó nó gọi là đầu tư tiêu cực thì không được.
Dạ vâng.
Passive investment. Dạ,
dạ vâng. Thời hạn có mặt bắt buộc tại Mỹ sau khi được cấp thẻ xanh tạm thời là bao lâu? Tức là có EB-5 rồi, được cái visa rồi. Và sau đó thì có thẻ xanh, như luật sư lần trước nói là thẻ xanh điều kiện 2 năm phải không ạ? Trước khi được cái thẻ xanh bệnh viện thì có bắt buộc mình phải có mặt tại Mỹ không? Tại vì nhiều người sau khi đầu tư rồi họ còn có những cái mối làm ăn kinh doanh ở Việt Nam, họ cần có mặt ở Việt Nam, thưa luật sư.
Một trong những cái điều kiện của cái việc đầu tư ở Mỹ đó, là cái người đó phải trực tiếp điều khiển cái đầu tư của mình.
Vâng.
Tức là mình phải là giám đốc, tổng giám đốc điều khiển hàng ngày cái công ty đó. Nhưng điều đó không có nghĩa là người đó không được quyền rời nước Mỹ. Với một cái thẻ xanh tạm, người đó được quyền đi đi về về nước Mỹ này.
Yeah.
Theo những cái sự cần thiết của họ. Thí dụ thăm viếng bạn bè hay thăm viếng họ hàng, các thứ, họ vẫn có thể đi lại được.
Cái buổi ban đầu có cần nhất thiết là phải ở lại 6 tháng, 1 năm, 2 năm?
Thì mới... Không, không nhất thiết.
Đó là luật sư nói là mình trực tiếp đầu tư. Còn với cái dạng mà mình hùn hạp vô những cái dự án đó, thưa luật sư.
Vâng, thì trường hợp hùn hạp vào những cái dự án đó thì mình không nhất thiết mình phải dính đến vấn đề quản lý nó.
Dạ.
Thì mình vẫn có thể đi đi về về, đúng vậy.
Vâng, dạ. Vâng. Không bắt buộc phải có mặt ở Mỹ.
Đúng.
Dạ, vâng. Nhưng mà tuy nhiên cái mục đích cuối cùng là được định cư, thì cho dù bạn có đi đi về về, miễn sao bạn có mặt ở Mỹ thì cái đó là hợp lý.
Vâng.
Dạ, vâng. Dạ. Câu hỏi kế tiếp là, cho phép em được hỏi, nếu là người được bảo lãnh để đi làm theo chương trình thuê mướn vào Mỹ để đi làm, thì thẻ xanh của người đi làm đó thời hạn bao nhiêu năm? Cái câu hỏi này liên quan tới EB3, Trà My xin phép gác lại trước khi mình bước vào EB3. Dạ, để luôn kết thúc luôn cái EB5, đó là câu hỏi cuối cùng. Liệu Tổng thống mới Donald Trump và Quốc hội Mỹ có tăng giá đầu tư sau ngày 28 tháng 4 không, thưa luật sư?
Vâng, đang có những cái nguồn tin là có những cái đề nghị là sẽ tăng cái số tiền đầu tư vào nước Mỹ.
Yeah.
Và một khi Quốc hội đưa ra cái dự án, dự thảo luật đó thì sẽ được biểu quyết tại Quốc hội. Mà nếu mà Quốc hội chấp thuận cái đó thì nó sẽ tăng theo cái giá đó. Chứ không phải Tổng thống quyết định, Quốc hội sẽ quyết định.
Nhưng mà tăng có nghĩa là không còn là 500 ngàn hay 1 triệu nữa.
Vâng, có thể.
Thưa luật sư, mình thấy thông tin hiện nay thì mình có cập nhật được là cái đó nó sẽ đi tới đâu, khoảng thời hạn nào thì họ bắt đầu bàn cãi về chuyện đó không?
Chỗ đó thì tôi chưa có nguồn tin nào về vấn đề đó.
Dạ vâng, nhưng mà sắp, có thể là trong năm nay ạ.
Dạ
vâng. Dạ, vâng. Câu hỏi cuối cùng là lúc nãy mình tạm gác lại tại vì nó bước vào EB3, đó là visa lao động phổ thông. Trước khi trả lời câu hỏi này thì Trà My xin luật sư giới thiệu cơ bản bao quát nhất về cái dạng visa định cư Mỹ mà theo diện lao động phổ thông, gọi tóm tắt là EB3, chữ E, chữ B và số 3. Dạ.
Dạ vâng. Thì EB tức là Employment Base, tức là cái diện vào Mỹ qua cái diện lao động làm căn bản.
Yeah.
Yeah. Thì nó có, như lần trước có nói là có đến 5 diện khác nhau. Thì EB3 là một cái có lâu đời nhất trong cái lịch sử của cái luật di trú Hoa Kỳ. Tức là họ cho phép khi mà có một cái cơ sở làm ăn hay một cá nhân ở nước Mỹ này mà cần một người ở ngoại quốc vào làm việc cho mình, thì người đó được quyền mang một người từ ngoại quốc vào đây.
Yeah, vâng.
Đó là cái căn bản của cái EB3 nó như vậy.
Yeah.
Yeah. Thì cái EB3 này á, nó lại chia làm 2-3 loại khác nhau. Đúng ra là có 3 loại khác nhau.
Yeah.
Cái loại đầu tiên là dành cho những người gọi là chuyên gia. Tiếng Mỹ nó là professionals. Mà theo cái định nghĩa của cái luật đó, là chuyên gia có nghĩa là một người phải tốt nghiệp 4 năm đại học về một ngành nào đó.
Vâng.
Và cái công việc mời họ sang đây làm đó cũng phải là một cái việc mà nó thích hợp và phù hợp với cái bằng cấp của người này. Từ thí dụ một người sang đây để làm về kiến trúc thì người đó phải tốt nghiệp về đại học kiến trúc và ít nhất 4 năm. Nếu người đó sang đây về làm về computer, tức là điện toán, thì người đó phải tốt nghiệp về cử nhân điện toán. Thí dụ như vậy.
Có bằng cấp. Yeah.
Phải có bằng cấp. Và cái này có thể gồm luôn cả những người thí dụ như là y tá, tức là nurse.
Yeah.
Thì những người đó tốt nghiệp 4 năm nurse thì vẫn có thể sang đây làm.
Vâng.
Với cái diện professional.
Dạ.
Đó là professional.
Dạ, dạng thứ nhất. Vâng.
Vâng. Thì họ nhấn mạnh cái chuyện 4 năm là vì có một số đại học như là ngay tại Việt Nam, miền Nam trước đây có những đại học chỉ có 3 năm thôi.
Vâng.
Và ở Pháp cũng vậy, cho đến bây giờ có những đại học chỉ có 3 năm thôi.
Ừ.
Thì cái đó họ sẽ không có qualify, không có...
Không đủ điều kiện.
Không đủ điều kiện để cho cái diện này.
Dạ vâng.
Vâng. Cái thứ hai là không phải là những người thuộc cái diện chuyên viên.
Vâng.
Nhưng mà là những người mà có kinh nghiệm 2 năm với một cái kỹ năng nào đó.
Uh-huh.
Thì tiếng Mỹ nó gọi là skill labor.
Dạ vâng.
Thì 2 năm này nó không đòi là người đó phải có một cái bằng cấp như là associate của Mỹ 2 năm. Uh-huh. Hay là một cái chứng chỉ, mà nó chỉ căn cứ vào cái kinh nghiệm 2 năm của người đó.
Không cần bằng nghề hả luật sư?
Không có cần bằng nghề. Vâng. Thí dụ nấu ăn.
Yeah.
Nấu ăn đâu cần bằng nghề đi.
Không cần tốt nghiệp nữ công gia chánh.
Chỉ cần, thí dụ như bây giờ một tiệm nấu ăn Việt Nam, tôi cần một người nấu cơm Trung, món ăn Trung.
Miền Trung, dạ.
Vâng, của miền Trung.
Vâng.
Hay một người cần nấu phở Bắc.
Vâng.
Đó thì cái đó là kỹ năng riêng.
Vâng.
Vâng, thì người đó có thể vào đây được.
Dạ.
Thành ra cái này nó bao gồm rất nhiều ngành nghề trong đó.
Dạ.
Những ngành nghề mà nó đòi hỏi ít nhất là 2 năm kinh nghiệm.
lao động theo kỹ năng, lao động có kỹ
theo
năng
kỹ năng.
Dạ. Vâng, nhưng mà để chứng minh mình có cái kỹ năng đó thì những
chứng minh bằng 2 năm kinh nghiệm.
Dạ.
Cái kinh nghiệm này có thể chứng minh bằng cái xác nhận của những người chủ trước đây của mình.
Dạ.
Hoặc là người chủ mình đang làm. Và khi xác nhận như vậy nó đòi hỏi rất là kỹ. Thí dụ như là nó đòi hỏi là cái tiền ở bên Mỹ nó hay gọi là paycheck.
Dạ.
Yeah. Tức là cái sổ lương nó phải chứng minh là trong quá khứ thật sự người đó có làm 2 năm như vậy.
Vâng.
Chứ không phải chỉ bằng một cái tờ giấy nói là tôi xác nhận là đủ.
Dạ.
Vâng. Thì cái này có thể gồm cả những người thợ may. Mà may những cái diện đặc biệt cũng có thể được.
Vâng. Lao động mà có kỹ năng đặc biệt.
Có kỹ năng.
Vâng. Đó là dạng thứ hai. Và dạng thứ ba trong cái nhóm lao động phổ thông này, thưa luật sư.
Cái dạng thứ ba là cái diện mà không có bằng cấp mà cũng không có kỹ năng.
Vâng.
Nó gọi là unskilled labor.
Lao động tay chân.
Không nhất thiết phải tay chân. Thí dụ như là receptionist, tức là tiếp tân.
Vâng.
Cái đó không cần bằng cấp mà không cần kinh nghiệm.
Yeah.
Đó. Ngoài cái nguyên, ngoài cái lao động tay chân ra đó. Đó. Hay là waiter, waitress, những người bồi bàn.
Vâng.
Những người phụ bếp. Từ đó những cái đó là những cái có thể qua đây được. Nếu hoặc mà là... nếu mà có một người học cơ sở bên này bảo lãnh.
Dạ. Hoặc là những cái lao động như là nghề nông ở nông trại vân vân phải không ạ?
Vâng.
Dạ.
Nhưng nó phải không có tính cách seasonal, tức là không có tính cách
thời vụ.
Thời vụ.
Vâng.
Từ thí dụ như nó có một cái diện qua đây chỉ làm thời vụ trong 6 tháng, thí dụ cái mùa gặt hái chẳng hạn. Họ có thể cho một cái loại visa sang đây làm 6 tháng.
Vâng.
Hay là làm tại khách sạn chẳng hạn thì những cái đó là nó tùy theo thời vụ. Cái này nó ra ngoài cái này.
Dạ, không phải EB3.
Vâng, không phải EB3.
Thưa luật sư, với cái nhóm thứ ba này nè, thì làm sao có cái gì chứng minh là mình...
Không có gì chứng minh hết.
Vâng.
Vâng, không có.
Nhưng mà nói
minh.
Như vậy thì cái thị trường lao động của Mỹ nó bao la như thế. Tại sao một người ở Mỹ phải đi mướn một người bên ngoài vào làm những cái công việc như vậy?
Vâng. Thì cái câu hỏi vừa rồi của cô đó là đi vào cái trung điểm của cái diện EB3 này.
Vâng.
Tức là khi một người đó muốn mời một người ngoại quốc vào đây, dù là thuộc diện chuyên môn, luyện có kỹ năng hay không có kỹ năng, người đó phải chứng minh được rằng tôi đã cố gắng tìm mà không tìm được người ở đây.
Yeah. Người chủ ở Mỹ này.
Người chủ ở Mỹ này.
Vâng.
Và khi mình tìm như vậy, mình phải chứng minh mình đã tìm trong bao lâu. Thí dụ như đăng báo trong vòng bao nhiêu ngày. Và cái kết quả làm sao. Và khi đăng báo đó là phải refer, tức là đưa người đó qua xin với Bộ Lao động, rồi Bộ Lao động chuyển cho cái người chủ. Thành ra nó có chứng cứ là đây hôm nay ông A có đến xin, ngày mai, ngày hôm kia có ông B đến xin.
Yeah. Vâng.
Và khi mình từ chối, những cái lý do từ chối không nhận đó, nó phải hoàn toàn hợp lý.
Tức là mình đăng báo và có người hồi đáp lại cái mục quảng cáo đăng báo tìm người của mình.
Vâng.
Mình phải đưa cái đó ra bằng chứng cho Bộ Lao động biết là có người tìm tới tôi nhưng mà tôi vẫn không chịu, tôi thấy chưa đủ cái điều kiện tôi cần.
Rồi.
Dạ. Nhưng mà bao nhiêu trường hợp như vậy thì mới được ạ? Hay là chỉ...
Không, họ đăng báo là theo dõi trong vòng 30 ngày.
30 ngày, dạ. Yeah. Là cái mức tối đa hay tối thiểu thưa luật sư?
Không, tức là cái thời gian đó là mình bắt phải cho thấy là mình đã làm 30 ngày, yeah, như vậy mà không có ai. Mà không phải chỉ đăng báo, bây giờ sau một thời gian dài những cái luật lệ càng ngày nó càng chặt chẽ hơn.
Vâng.
Họ đòi những cái nỗ lực tìm kiếm đó có thể phải trên Internet.
Vâng.
Có thể qua Facebook.
Dạ.
À, có thể là đăng giao vặt nhưng mà trên Internet nữa, ngoài cái chuyện đăng báo nữa.
Vâng.
Ngày xưa có thể chỉ đăng báo Mỹ thôi. Bây giờ nếu mà thuộc những cái cộng đồng và những công việc một con cách là dính dáng đến những cái người cộng đồng khác nhau,
vâng,
thì họ sẽ đòi cả những cái tờ báo của địa phương của cái cộng đồng đó.
À, dạ.
Từ thí dụ như nấu phở chẳng hạn, đăng báo Mỹ thì dĩ nhiên là bao nhiêu năm cũng không có.
Vâng.
Vâng. Vì thế họ biết họ bắt phải đăng trong cái cộng đồng nữa.
Vâng. À, cộng đồng người Việt ở đây báo tiếng Việt.
Vâng, dạ. Người Đại Hàn thì báo Đại Hàn.
Vâng, đó. Dạ. Mà nếu mãi không kiếm được người thì mới có thể bắt một người từ bên ngoài vào.
Vâng, đó.
Dạ vâng.
Thì đó là giai đoạn gay cấn nhất trong cái diện EB3 này.
Dạ vâng. Nói như vậy với cái visa EB3 đó luật sư, cái chi phí tốn kém, cái khó khăn, cái mất thời gian nhất thuộc về cái người chủ ở Mỹ, chứ không phải là cái người ứng viên. Từ...
Vâng, đúng vậy.
Dạ, yeah, vâng.
Người ứng viên nó chỉ khó khăn về cái vấn đề chứng minh nếu mà rơi vào cái diện chuyên viên, tức là 4 năm đại học hoặc là cái loại kỹ năng thì phải chứng minh cái đó.
Yeah.
Như tôi có trước đây có một cái hồ sơ người đó từ Thái Lan qua đây nấu ăn, mà họ chứng minh 2 năm nhưng họ có một cái tờ giấy xác nhận, 2-3 tờ giấy xác nhận nhưng cái tiệm nó đã đóng cửa rồi. Đó là vấn đề. Và khi đóng cửa rồi thì họ vẫn đòi hỏi là phải có những cái giấy pay stub trong quá khứ để cho thấy là đã có giả lương,
thu nhập.
Hoặc là cái check này nhận được trong bao nhiêu thời gian đó.
Nói như
nếu
vậy,
không được thì họ từ chối.
Dạ, yeah. Không có nghĩa rằng là cái kinh nghiệm đó phải tức thời, tức là cái đang hoạt động ở cái nước đó và đi qua đây, có thể là đã hoạt động trong
đã quá khứ. Đã có thứ trong quá khứ, vâng, đúng vậy, nhưng phải có bằng cơ.
Dạ, như vậy nếu một người ở Việt Nam mà muốn đi qua Mỹ định cư theo diện lao động phổ thông, thì họ phải làm sao? Họ làm sao họ biết được chủ nào ở đâu cần mướn cái gì?
Vâng, thì cái đó là chính người đó phải tìm kiếm. Đó là cái giai đoạn khó khăn nhất của người muốn vào đây.
Vâng.
Là phải tìm kiếm cho bằng được cái người chủ đó.
Vâng.
Cái diện này thì không nhất thiết nó phải là một công ty, một đại công ty, mà có thể là cá nhân. Như tôi vừa nói, có thể nó chỉ là một cái nhà hàng này.
Vâng.
Đó.
Doanh nghiệp nhỏ thôi.
Doanh nghiệp nhỏ đó.
Dạ.
Yeah. Nhưng doanh nghiệp đó lại còn đòi hỏi phía bên này là cái doanh nghiệp đó phải có cái lợi tức đủ để trả lương cho cái người đó.
Vâng.
Từ thí dụ như thường thường bên này vẫn nói là khi mở một nhà hàng thì mình có quyền khai lỗ 3 năm chẳng hạn, thí dụ như vậy.
Vâng.
Hay là cái lời chỉ cần 5.000, 10.000 để mà tiếp tục cái nhà hàng đó. Nhưng cái đó nếu mà trong vấn đề bảo lãnh là không được.
Dạ.
Vì cái lương của một cái người sang đây do Bộ Lao động quy định. Mà cái Bộ Lao động nó lại tùy thuộc theo tiểu bang, tùy thuộc theo thành phố và tùy thuộc theo cái cao tỷ đó.
Vâng.
Một thí dụ đơn giản là, thí dụ như một cái tiệm ăn ở Virginia này mà bảo lãnh một người thì có thể cái lương của người đầu bếp là 14-15 đồng.
Một giờ.
Một giờ.
Vâng.
Nhưng ở New York thì có thể nó sẽ là 18-20 đồng.
Dạ.
Và ở Kansas có thể nó lại thấp hơn.
Dạ.
11-12 đồng.
Như vậy
thì
cái
nó
người
tùy.
Chủ thuê mướn lao động đó phải tuân thủ cái quy định chung. Cái
vâng, thì cái đó
bản.
Nó thuộc về cái thủ tục xin này. Cái đó nhiều cái phức tạp lắm.
Vâng.
Thì có lẽ hôm nay tôi chỉ nói về những cái tổng quát thôi.
Vâng.
Còn những khi đi vào chi tiết thì nhiều khi phải liên lạc thẳng với lại luật sư để biết những cái chi tiết khác. Nhưng mà trong những cái điều kiện đó, thứ nhất là cái lương do chính phủ quyết định.
Vâng.
Và khi mình nạp đơn là mình phải xin cái nộp cái đơn để xin biết cái lương như thế nào, nó gọi là prevailing wage.
Yeah.
Thì khi người đó mời một người vào, cái lương mình mời đó phải bằng hoặc cao hơn cái prevailing wage.
Vâng. Yeah. Mức lương căn bản tối thiểu của cái địa phương mình đang
sinh
sống.
Của địa phương mình đang sống.
Yeah. Và
rồi sau đó khi mình đăng quảng cáo, mình cũng phải đăng theo cái lương đó.
Dạ, yeah. Vâng.
Để người ta biết mà tới là với cái lương như vậy, cái việc đó là cái gì.
Vâng. Chứ không phải là tôi có doanh nghiệp đây, tôi muốn mướn người vào thì tôi trả bao nhiêu thì trả.
Vâng.
Dạ, tôi phải có đủ cái nguồn lực dồi dào để thuê mướn lao động theo cái mức lương yêu cầu của địa phương đó.
Dạ.
À, như vậy thì về cái phía người ứng viên ở Việt Nam đó, thưa luật sư, họ có phải tốn kém chi phí gì không?
Tốn kém chi phí là hoàn toàn ở người bên này.
Dạ.
Vâng. Vì đây vấn đề là do một người đang làm một cái kinh doanh ở Mỹ cần một người mang vào. Thành ra tất cả những vấn đề giấy tờ là của người bên này.
Phụ thuộc người bên đây. Dạ. Cái người ứng viên đó có cần phải lo giống như là chi phí visa là bao nhiêu, chi phí phỏng vấn là bao nhiêu?
Vâng, nhưng mà cái đó là nó tùy người chủ bên này hoặc cái người bên đó. Khi vào đây bất cứ visa gì cũng phải trả tiền hết rồi. Khi được vào Mỹ.
Vâng. Nhưng mà có những cái khâu thủ tục bắt buộc đối với cái người ứng viên đó thế nào không ạ? Thí dụ như ông chủ bên đây, ông nói là ô tôi quảng cáo mất bao nhiêu đó tiền, thì không biết là cái người ở bên ngoài nước, tức là một người nước ngoài mà lấy cơ hội của một người Mỹ như vậy, có phải chịu chi phí san sẻ như thế nào không?
Luật nó không quy định gì về chuyện đó hết cậu ạ. Nhưng mà cái đó có thể là giữa hai người với nhau hay gì đó.
Vâng. Dạ vâng. Như vậy cái cơ hội đối với ứng viên từ Việt Nam so với cái diện visa này rất là khắt khe.
Vâng, cái diện này rất là khó khăn chứ không phải là dễ. Nhưng mà cũng không phải là khó lắm. Vì thật sự có những cái việc mà ở bên này không có mà Việt Nam có thể là cũng dễ dàng thôi. Thì thí dụ như cách đây cũng phải hơn 10 năm, tôi có một cái hồ sơ là bên này có một công ty ngay vùng Virginia này, họ cần một cái người thợ may mà không phải là may quần áo mà là may màn cửa.
Vâng.
Và may những cái nệm ghế.
Vâng.
Họ đã tìm rất nhiều lần trong nhiều cộng đồng mà cũng không kiếm ra cái người mà có cái kỹ năng mà may đúng như họ muốn.
Yeah.
Thì có người giới thiệu cho một cái người ở Việt Nam và đã bảo lãnh được người đó.
Vâng.
Và người đó khi đó là chỉ có một đứa con còn học tiểu học. Thì sang đây cả hai mẹ con đều được qua hết.
Yeah.
Và bây giờ cô đó tốt nghiệp đại học rồi.
Yeah. Mà luật sư có thể nói một cách bao quát nhất cái chi phí tổng cộng để tốn kém để mướn một người từ Việt Nam qua đây. Khoảng bao nhiêu
cái
ạ?
Chi phí nó gồm có chi phí luật sư và chi phí những cái đóng cho chính phủ.
Vâng.
Thì đóng với chính phủ thì có thể là chỉ còn trên dưới 1.000, cái giá nó thay đổi theo cái thời gian. Mới đây bên sở di trú đã tăng tất cả những cái giá bảo lãnh đủ loại hết lên. Còn chi phí luật sư thì nó tùy, nó không thể nói trước được là bao nhiêu.
Nhưng mà cũng là hàng ngàn.
Dĩ nhiên.
Hay là hàng chục ngàn ạ.
Vâng.
Vâng. Rồi còn quảng cáo, còn các thứ nữa.
Vâng.
Dạ. Đó, như vậy một hồ sơ mở ra có thể là trên chục ngàn.
Vâng, phải trên chục ngàn.
Yeah. Dạ vâng. Như vậy mới thấy là cái sự khó khăn.
Nhưng mà sẽ bỏ ít hơn là cái chuyện bỏ 500 ngàn như là đầu tư EB5.
Dạ vâng. À vâng. Với những cái thông tin vừa rồi đó là rất là cơ bản. Mình hồi nãy mình có nhận một cái câu hỏi từ một người cũng hỏi thăm về lao động phổ thông đó, thưa luật sư. Nếu người được bảo lãnh để đi làm theo chương trình EB3, lao động phổ thông vào Mỹ đó, thẻ xanh của người đó thời hạn như thế nào ạ?
Cái thẻ xanh của cái hạn EB3 nó tốt hơn của cái EB5 ở chỗ là nó sẽ là thường trực luôn.
À.
Tức là khi người đó vào đây là vào đây với cái diện gọi là immigrant visa.
Vâng.
Và khi đến phi trường là đã được chấp nhận cái diện với lại cái tình trạng cư trú là thường trú. Và sau khi mấy tuần sẽ nhận được thẻ xanh chính thức thì thẻ xanh nó là thẻ xanh 10 năm.
Wow, dạ.
Và cái lợi thứ hai tương đương với kia là tất cả những cái thân nhân gần như là vợ chồng và con cái dưới 21 tuổi đều được đi theo và đều có thẻ xanh như vậy hết.
À, dạ vâng. Nó khó là nó khó hơn cái khâu đầu tiên chứng minh tại sao họ tới đây. Và một khi họ đã đủ điều kiện để được nhận rồi đó thì cả gia đình họ được đi theo.
Vâng.
Dạ vâng. Và vào một cái là có luôn thẻ xanh vĩnh viễn, thẻ xanh 10 năm.
10 năm. Dạ. Coi như vĩnh viễn đó.
Dạ.
Tức là trong cái giai đoạn 10 năm đó sau 5 năm là có quyền xin vào quốc tịch.
Thì quốc tịch. Dạ vâng. Dạ cũng rất là hứa hẹn. Như vậy ở Việt Nam nếu mà những người mà họ thắc mắc bây giờ tôi muốn đi lao động phổ thông sang Mỹ định cư, tôi nộp đơn ở đâu, tôi tìm kiếm thông tin như thế nào, rồi tôi làm thủ tục thế nào, có thi tuyển xét duyệt gì không? Thì những câu hỏi đó.
Thì như nãy tôi có nói là tất cả nó ở tùy thuộc cái người chủ bên này.
Vâng.
Nhiều nhất. Thành ra cái khâu đầu tiên là kiếm một người chủ.
Vâng. Và làm hồ sơ giấy tờ với cái người chủ đó.
Vâng, đúng rồi.
Chứ còn không có qua cái bộ di trú của Mỹ để kiếm đơn, điền đơn như thế nào thưa luật sư?
Không, cái đó qua văn phòng luật sư họ sẽ làm những cái đối với người chủ bên này phải làm những cái gì thì lại là thủ tục bên này.
Vâng.
Và
dạ.
Quảng cáo ra làm sao, như thế nào.
Còn ứng viên ở Việt Nam họ có cần nhờ luật sư để điền đơn, để làm tất cả thủ tục hoàn tất?
Cái giấy tờ duy nhất ở Việt Nam trong tương lai nếu mà khi đã chấp thuận chỉ là những cái giấy tờ để visa vào nước Mỹ thôi.
Dạ.
Và khi điền cái đơn visa vào nước Mỹ gọi là immigrant visa thì nó cũng tương tự như là gia đình bảo lãnh. Rồi bây giờ họ bắt phải làm online chứ không có cho nộp đơn điền như ngày xưa nữa. Thành ra cái chuyện mà làm online có thể là phải qua một cái dịch vụ họ sẽ giúp cái chuyện làm online đó.
Dạ, nếu mình không rành tiếng Anh.
Nếu không rành tiếng Anh.
Vâng. Vâng. Nếu rành tiếng Anh thì cái chuyện đó mình cũng tự có,
vâng,
thể,
có
làm.
Thể làm được.
Dạ. Vâng. Ở Việt Nam có rất là nhiều dịch vụ mở ra để lo về EB3, EB5. Thì có nhiều người thắc mắc, xin lời khuyên là có nên qua những cái dịch vụ đó không, có đáng tin cậy không? Có thể nào sợ tiền mất tật mang hay không? Dạ.
Như tôi nói cô là tôi không quen thuộc lắm với cái thị trường Việt Nam này. Tôi không biết cái vấn đề Việt Nam đáng tin cậy như nào hay là như thế nào. Nhưng mà dĩ nhiên là khi mà những cái vấn đề vào nước Mỹ như vậy nó tùy thuộc vào luật Mỹ, sự hiểu biết và luật Mỹ là chính.
Yeah.
Cho nên tốt nhất là phải chắc chắn là những cái dịch vụ có liên hệ đến những cái văn phòng bên Mỹ. Và thứ nhì là nên những dịch vụ nên có chính luật sư bảo đảm lo cái vụ này thay vì chỉ là một người thường không phải luật sư.
Yeah. Và cũng nên tìm hiểu thông tin trên trang website của Bộ Di trú Mỹ.
Vâng.
Dạ vâng. Thưa luật sư, về cái câu hỏi thế tiếp là sau bao lâu được cấp thẻ xanh thì mình cũng đã vừa nói rồi. Mỗi năm Mỹ có bao nhiêu visa dạng này thưa luật sư?
Cái dạng vào đây lao động nói chung cả từ EB1 đến EB5 là nó chiếm được khoảng 140.000 visa. Thì trong đó cái EB3 này là nó chia ra khoảng 28-29% của cái 140.000. Thì tức là nó sẽ được khoảng 40.000 visa.
Dạ.
40.000 cái.
Trong cái số đó, đó, trên toàn thế giới như vậy thì người Việt mình mà được hội đủ điều kiện đi EB3 vào Mỹ định cư, cái số tỷ lệ nó có cao không ạ?
Việt Nam sẽ rơi vào trong những cái nước mà cái tỷ lệ nó bình thường giống như những nước khác. Nó không chia từng nước đâu.
Vâng.
Nhưng mà có một số nước vì cái số người đã ở đây đông á, thì họ phải chịu cái quy chế ngay cả bảo lãnh gia đình vậy chậm hơn nước khác. Nó gì riêng. Trong đó có nước Tàu, nước Ấn Độ, nước Mỹ Tây Cơ. Bây giờ có thêm El Salvador.
Việt Nam không nằm trong nhóm.
Việt Nam không nằm trong nhóm đó.
Vâng.
Tức là Việt Nam chưa đông lắm ở Mỹ đó.
Dạ, nếu mà so với những cái sắc dân khác.
Bên Phi Luật Tân cũng rất là lâu mà.
Dạ. À, về vấn đề mà EB3 định cư theo dạng lao động thì luật sư có những cái lời khuyên nào, những cái gì đặc biệt lưu ý khi mình quan tâm tới cái dạng visa này, lưu ý những gì thưa luật sư?
Lưu ý nhất là khi mình thuộc cái giới gọi là chuyên viên, tức là professional, thì mình phải chắc chắn là cái bằng cấp của mình đi theo những cái bảng điểm, tiếng Mỹ là transcript, và một cái trường mà nước Mỹ có thể là được công nhận. Chứ không phải là những cái bằng cấp lèo thì không được, vì nghe nói ngay cả tàu Việt đều có thể có những cái bằng cấp mà nó không thật và nó không đủ tiêu chuẩn với Đại học Mỹ. Thì cái đó là rất quan trọng.
Với cái dạng lao động phổ thông theo diện chuyên viên.
Chuyên viên.
Dạ vâng.
Cái diện có kỹ năng thì nó đòi hỏi 2 năm kinh nghiệm trở lên, ít nhất 2 năm. Thì lại phải rất cẩn thận với cái chuyện chứng minh về cái kinh nghiệm đó. Vì đã có rất nhiều kê bị bác vì cái chuyện không chứng minh được kinh nghiệm nó một cách nghĩa là rõ ràng.
Vâng.
Họ sẽ rất chú ý chuyện đó.
Dạ vâng.
Thứ ba là nếu mà có một người chủ mà sẵn sàng bảo lãnh qua cái diện đó thì cũng lại phải chắc chắn với người chủ là cái công ty đó, cái cơ sở làm ăn đó hay là cái cá nhân đó có đầy đủ thuế, và cái thuế thu nhập đó nó phải có cái tiền lời đủ để mà có thể trang trải chi phí thuê cái người đó.
Dạ vâng. Còn về cái khâu xin visa phỏng vấn đó thưa luật sư, cái ứng viên ở Việt Nam, cái dạng chuyên viên, dạng lao động kỹ năng hoặc là cái dạng không có kỹ năng, thì khi đi phỏng vấn xin visa có cần lưu ý cái gì, có cần chuẩn bị trang bị cái gì để thuyết phục nhà phỏng vấn không?
Khi mà ghi hồ sơ chấp thuận, tức là người đã coi như đã là đủ điều kiện.
Vâng.
Cái mà phải thuyết phục giống như tôi vừa nói là những cái gì nó giấy tờ nó phải thật, chứng minh được cái nó là thật, và họ sẽ kiểm tra lại những cái chuyện như vậy. Là cái giấy tờ có đúng không, những cái trường họ nộp như vậy có đúng cái tiêu chuẩn mà khai là hợp với cái tiêu chuẩn của Mỹ hay không.
Dạ.
Trong 4 năm đó.
Dạ. Dạ. Thì với cái những cái nhà phỏng vấn họ cũng muốn xem những cái giấy tờ đó chứng thực như thế nào, nhưng mà cái lời mình phỏng vấn đó thì mình có cần phải thuyết phục là tôi là cái người mà gọi là đầy đủ điều kiện nhất cho cái vị trí này.
Vâng.
Dạ.
Dạ. Dạ.
Và một câu hỏi tiếp theo của bạn Thông Trần, làm sao để biết được mình được Sở Lao động Mỹ đồng ý cho nhập cảnh thưa luật sư?
Thì kêu nói khi nào mà giấy tờ chấp thuận, tức là họ đồng ý đó.
Thì dạ, như thì phía theo... bên đây cái người chủ.
Vâng.
Dạ, đại diện của bên
thì
chủ.
Tôi vừa nói là nó phải qua 2-3 đợt khác nhau. Đợt đầu tiên là xin cái gọi là chứng chỉ lao động. Thì trong cái chứng chỉ lao động đó là vấn đề lương bổng, vấn đề kỹ năng, vấn đề kinh nghiệm của người kia.
Vâng. Theo cái diện chuyên viên thì những cái ngành nào được cấp EB3 thưa luật sư?
Gần như tất cả các ngành chuyên viên.
Yeah. Vâng. Cái những cái ngành đó có phải là những cái ngành nóng ở Mỹ mà không đủ?
Vâng, cái căn bản vẫn là ngành mà sao tuyển người không có
ở Mỹ.
Vì thế mà những cái ngành mà càng chuyên viên càng khó. Bởi vì thí dụ như là tuyển một kỹ sư cư về điện toán chẳng hạn, thì ở bên này có thể hàng ngàn cái resume họ nộp ngay.
Yeah.
Mình không thì từ chối họ được.
Vâng.
Mà trong khi những kỹ năng mà 2 năm kinh nghiệm thì nhiều khi lại dễ hơn.
Vâng.
Là vì không có những người trong những ngành kỹ năng 2 năm đó.
Dạ vâng. Về lĩnh vực chuyên viên đó, luật sư ở Mỹ này đang cần cái nhu cầu lớn là những ngành nào ạ?
Ngành nào họ cũng cần
thêm. Dạ vâng. Dạ. Mình sẽ có thời gian trao đổi thêm về EB3 vào một cái dịp tới cách đây 2 tuần nữa. Thì mong quý vị và các bạn trở lại với chương trình vào lúc 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối mỗi thứ tư. Tức là 1 tháng 2 lần, cứ 2 tuần luật sư Tiến Phạm lại trở lại đây để trả lời những cái thắc mắc của quý vị và các bạn về định cư, visa, di trú Hoa Kỳ và đem đến những thông tin cập nhật nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại vào 2 tuần tới nữa. Cảm ơn luật sư rất là nhiều ạ.
Vâng, xin cảm ơn quý khán thính giả, xin cảm ơn cô Trà My.
Dạ vâng.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả Cao Tổ Phần ở Tây Ninh hỏi: Thưa bác sĩ, chúng tôi không có bệnh gì cả nhưng muốn khám để biết trong cơ thể có bệnh ung thư hay không. Vậy xin hỏi bác sĩ, nếu xét nghiệm máu và siêu âm bụng có biết được chính xác không? Ví dụ trong ruột già và các chỗ khác trong cơ thể ngoài siêu âm bụng. Trong trường hợp của tôi, bác sĩ chẩn đoán là bướu hiền ở gan phía trái, xin bác sĩ giải thích nguyên do nổi bướu, ảnh hưởng đối với cơ thể, cách ngừa và điều trị. Ở gần nhà tôi có một cháu đang học ngành bác sĩ năm thứ nhất. Tôi nghe cháu nói ăn rau xanh là tốt, nhưng nếu ăn nhiều quá là không tốt vì nó thừa chất carbohydrate. Chất carbohydrate có thể làm hại gì đến cơ thể? Nó thường có trong loại rau nào? Tôi có người anh đang nằm điều trị ở bệnh viện Chợ Rẫy. Nói chuyện không bình thường, trí nhớ cũng không bình thường sau khi bác sĩ xét nghiệm máu, chụp CT, siêu âm, rút hai lần tủy sống và chụp MRI. Bác sĩ đã chẩn đoán viêm não, viêm màng não, viêm khớp cổ tay trái. Vậy ba bệnh trên có thể trị được mạnh như bình thường hay không? Xin cảm ơn bác sĩ. Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi của vị thính giả ở Tây Ninh. Thứ nhất là tôi xin trả lời về cái vấn đề thử máu mà để thanh lọc ung thư. Thì nói chung thử máu thông thường trong những cái lần bác sĩ mà bệnh nhân đi bác sĩ check up là đi khám tổng quát ở bên Mỹ, thì một người trong cái tình trạng sức khỏe bình thường thì cái thử máu không có giúp được gì nhiều trong cái việc mà truy tầm một cái ung thư nhất định nào đó. Thì ngoài bệnh ung thư máu thì khó có thể nghĩ đến một cái thử nghiệm máu nào mà cho biết là mình có bị ung thư nói chung hay không. Thì trong bệnh ung thư, tôi xin nhắc lại là nó là trường hợp của một cái loại tế bào nào đó, của một cái bộ phận nào đó, nó không còn theo quy luật chung của cơ thể. Có nghĩa là nó nổi loạn lên và không còn chịu giới hạn trong vị trí của mình, của cái bộ phận đó, và lan ra và chiếm chỗ và chiếm cái nguồn dinh dưỡng của những cái tế bào khác, cũng như là cái từ chối nó làm cái nhiệm vụ bình thường của nó, có nghĩa là cái cơ năng của cái tế bào đó. Ví dụ như là tế bào ung thư máu, lúc mà nó trở thành ung thư thì nó ngăn cản, nó giành ăn với những cái hồng cầu là những cái tế bào máu khác, và nó không còn có cái khả năng phòng thủ cơ thể của cái bạch cầu bình thường. Và những cái ổ tế bào mà mình có thể gọi là nó ly khai như vậy, nó thường xảy ra từ từ, tương đối chậm tại một cái hang ổ nào đó. Ví dụ như là ung thư vú thì ở trong vú, hay là trong tử cung, hay là trong cái não bộ, trước khi mà nó lộ diện ở trong cái dòng máu. Thì cũng để cho nó dễ hiểu thì chúng ta cũng có thể ví là giống như là nếu mà chúng ta chỉ đi tuần tra ở trên sông nước, đi qua một cái thành phố đó thì khó mà phát hiện được những cái ổ gây rối nằm ở trong thành phố. Trừ trường hợp khi mà những cái ổ gây rối đó, những cái người nổi loạn đó, họ lên thuyền, họ đi đóng chốt những cái nơi khác trên cái sông đó. Thì trong cái trường hợp tế bào mà nó làm như vậy thì lúc đó chúng ta gọi là di căn. Từ tiếng Anh ta gọi là metastasize, là nó đi đến những cái chỗ khác và nó đi xuyên qua cái dòng máu, thì lúc đó chúng ta thử máu mới phát hiện được. Nhưng mà nói về những cái thử nghiệm mà đi khám bác sĩ mà tôi thấy ở Việt Nam cũng hay gửi tới kết quả, thì những cái thử nghiệm này nó được thực hiện do những cái máy tự động làm ở trong phòng thí nghiệm và nó làm hàng loạt. Một cái thường gặp chúng ta thường thấy ở bên Mỹ này, cái gọi là CBC, là viết tắt của chữ là Complete Blood Count, là đếm những cái tế bào máu toàn bộ. Thì họ đo cái số lượng các cái tế bào trong máu, hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu v.v. và những cái số đo cái kích thước của những cái tế bào đó. Và một cái test khác mà các bác sĩ cũng hay dùng gọi là những cái panel sẽ là một cái danh sách những cái test ở trong đó mà đi chung với nhau. Comprehensive là nó bao trùm bao quát hết, và metabolic là nói về cái sự vấn đề biến dưỡng. Thường bên Mỹ này người ta gọi là comprehensive metabolic panel, viết tắt là CMP. Thì những cái test này họ đo những cái chất muối, chất đường, chất điện giải, là electrolyte, hay là những cái men gan ở trong đó, hay là để giúp cho biết cái cơ năng gan và cơ năng thận vân vân. Và một cái loại nữa cũng hay phổ biến là người ta đo nhiều chất, người ta gọi là cái lipid panel. Lipid là một những cái chất mỡ, và panel là một cái danh sách những cái test người ta làm đi chung với nhau. Và người ta đo cái cholesterol hay là triglyceride, là những cái mỡ ở trong máu. Thì lúc mà bác sĩ order những cái test như vậy thì bác sĩ nhận được hàng chục hay là có lúc hàng trăm những cái con số do cái computer nó cung cấp, và giúp cho người bác sĩ nhìn một cái nhìn tổng quát trên cái cơ thể của cái người bệnh đang làm việc như thế nào. Ví dụ như bây giờ một cái người bác sĩ họ nhìn thấy ở trong đó là cái hồng cầu nó ít quá, ví dụ thay vì nó 5 triệu cái hồng cầu trong một milimét khối thì bây giờ nó có chừng 2 triệu thôi. Thì cái nguyên nhân cũng có thể là ví dụ như một cái đứa trẻ dạng gì thôi, nó bị thiếu chất sắt, từ tiếng Anh ta gọi là iron deficiency. Ví dụ những cái đứa con nít nó uống sữa bò nhiều quá mà nó không có ăn thịt, ăn rau, những cái chất mà nó có chất sắt ở trong đó thì nó bị thiếu chất sắt. Nhưng mà ví dụ như một cái trường hợp khác, những cái người lớn mà già chẳng hạn mà họ thiếu máu như vậy thì bác sĩ cũng có thể đi tìm xem coi họ có bị ung thư hay không, hay là ví dụ như có ung thư ruột già hay không, làm cho họ mất máu mãn tính và họ bị vì họ bị chảy máu ở trong ruột già. Thì bây giờ trong một cái CBC, trong cái đếm những cái tế bào như vậy, trong một cái trường hợp như là ung thư máu, thì ví dụ như bình thường cái số lượng bạch cầu white blood cell ở trong máu nó có thể nó chừng dưới 10.000 thôi trong một cubic millimeter. Nhưng mà ví dụ bây giờ nó lên đến 100.000 thì cái hình dạng của cái bạch cầu đó nó bất bình thường. Những cái dạng hồng cầu nó đáng lẽ nó còn non, nó chưa phát triển, đáng lẽ nó nằm ở thấy ở trong cái tủy xương thì bây giờ nó lan tràn ở trong dòng máu ngoài biên. Thì đó những là cái chỉ dấu giúp cho bác sĩ biết là nó có cái vấn đề mình cần phải đi tìm hiểu thêm. Và trong cái trường hợp ung thư máu thì tương đối nó lộ ra sớm là vì những cái tế bào non của cái vấn đề ung thư nó xuất hiện ở trong dòng máu. Nếu mà bác sĩ nói chung có lý do để nghi một cái bộ phận nào đó bị ung thư thì lúc đó bác sĩ sẽ làm những cái test riêng cho bệnh đó. Đó là tôi nói so sánh với lại những cái thi thử máu bình thường. Cần phải những cái test mà nó đặc thù cho cái hoàn cảnh đó. Và thì nhưng mà tuy nhiên đối với cái người mà không có triệu chứng, những cái asymptomatic, thì cái mục đích truy tầm ung thư hiện giờ mà người ta thấy là có hữu hiệu, có lợi thì tương đối là trong một cái số bệnh ung thư chính giới hạn mà thôi. Và tôi sẽ bàn qua ba cái bệnh ung thư mà chúng ta thường gặp, thường nói đến bây giờ mà cái vấn đề thanh lọc nó có vẻ có hiệu nghiệm và người ta khuyên nên làm. Đó, thứ nhất là ung thư vú ở phụ nữ. Thì thường thường người ta dùng vào quang tuyến hay là siêu âm, gọi là siêu âm vú, sonography hay là mammography là dùng quang tuyến. Và nếu cho những cái người mà có cái ngực, cái vú mà nó khó tìm những cái lesion, những cái trường hợp khó, người ta có thể dùng đến một cái loại gọi là chụp quang tuyến vú 3 chiều, là 3D có nghĩa là three dimensional mammography. Và thì trong trường hợp đó có thể cho nhiều chi tiết và chính xác hơn. Một cái trường hợp thứ hai là ung thư ruột già, thì người ta thử phân ở trong cái phân cái người bệnh nhân xem có máu hay không, và từ tiếng Anh người ta gọi là fecal occult blood test. Fecal có nghĩa là phân, occult là có nghĩa là mình không có thấy, mắt thường mình không thấy, người ta phải test mình mới xem được cái máu đó, và blood là máu và test là cái thực nghiệm, viết tắt là FOBT. Thì nếu mà trong cái phân của người bệnh, ví dụ như người trên 50 tuổi có máu, thì người ta sẽ đi soi ruột và đi tìm cái chỗ nào trong ruột đang chảy máu và xem cái chỗ đó nó có phải ung thư hay không. Một cái cách khác mà phổ biến ở bên Mỹ để thanh lọc và đi tìm những cái trường hợp ung thư ruột già, đó là người ta soi cái ruột già, người ta đặt một cái ống vào cái hậu môn và để soi cái ruột đó, gọi là colonoscopy. Và chính sách ở bên Mỹ để nói chung là người ta soi ruột già, nên soi cho tất cả những cái người trên 50 tuổi như là đang bên Mỹ đang cố gắng thực hiện. Và nói về thử máu thì thật sự thì cũng có một cái test thử máu để đi tìm ung thư ruột mà được FDA chấp nhận năm 2016, là mới năm ngoái thôi. Và là cái test này là họ nó lấy cái máu của mình và người ta tìm trong cái gene của mình, trong cái nhiễm thể của mình á, coi thử nó có một cái gene tên là gene septin số 9. Septin viết là SEPTIN số 9. Septin 9 là một cái gen nó đi đôi với những cái ung thư ruột già. Và cái tên thương mại của cái test đó là Epiprocolon, viết là EPIPROCOLON, và cái giá nó chừng $300. Tôi nhắc đến cái test này để chúng ta có mục đích hoàn toàn là thông tin, vì cái thật ra thì đây là một cái test mà chỉ bất đắc dĩ lắm người ta mới dùng đến. Nó không có chính xác và nó nhạy cảm lắm. Và kết quả nó cũng tương đương như là với cái thử máu ở trong phân, và cái thử máu trong phân thì nó rẻ hơn nhiều. Và cái test septin 9 chỉ được dùng lúc mà nào mà bệnh nhân họ không thể hoặc là họ không có muốn thử phân để tìm máu, hay là họ không có chịu, hay là họ không có thể đỡ trong cái tình trạng sức khỏe mà có thể soi ruột để truy tầm ung thư ruột già. Và dù là chúng ta thử máu những cái người như vậy và thấy cái phản ứng dương thì như vậy chúng ta cũng không có thể kết luận là người đó họ có bị ung thư ruột già, mà lúc đó nó là một cái chỉ định để cho người đó phải đi thoại ruột già để xem có cái gì trong ruột họ hay không. Bây giờ nói về một cái thí dụ về khác về ung thư, là nếu mà bệnh nhân hút thuốc nhiều trong quá khứ thì những cái người này bị cái risk, bị cái cơ nguy ung thư rất là cao, và đại đa số những cái ung thư phổi là do cái người bệnh nhân từng hút thuốc. Thì cái cơ quan đặc nhiệm về ngừa bệnh của Mỹ khuyên dùng cái CT phổi có liều thấp. À, cái loại CT này là một cái loại mà computer tomography, nó là dùng quang tuyến cắt lát CT, nhưng mà nó dùng cái liều thấp và nó đặc biệt nó bao quay quanh hết cái phổi và nó cho những cái đồ phân giải rất cao. Thì người ta khuyên là nên làm CT phổi có liều thấp, spiral CT đó, nó hàng năm, nghĩa là mỗi năm phải làm một lần. Nếu mà những cái người từ 55 tuổi cho tới 80 tuổi mà họ hút một gói thuốc mỗi ngày trong 30 năm trở lên, thì trong suốt 30 năm một ngày hút một gói, đó thì gọi là 30 pack year. Nhưng mà ví dụ một cái người, nhiều người ta hút một ngày chừng 3-4 gói nữa, nhiều hơn, thì cái số năm nó bị giảm xuống lại. Có nghĩa là ví dụ như một ngày mà mình hút 3 gói, thì chỉ trong 10 năm hút như vậy thôi, thì mình đã đứng vào trong cái nhóm mà người ta khuyên nên làm cái CT phổi để truy tầm ung thư mỗi năm. Dù đã ngưng hút đi nữa, nhưng mà nếu mà chỉ mới ngưng trong vòng 15 năm trở lại thì cũng nên truy tầm ung thư theo cái phương pháp này. Và cái spiral CT nó có khả năng phát hiện ung thư phổi sớm hơn là bình thường mình chụp hình phổi thường. Tuy nhiên, cái vấn đề mà phát hiện sớm hơn như vậy thì bệnh nhân có sống lâu hay không, hay là những cái trị liệu nó có tốt hơn, hay là có làm giúp cho bệnh nhân nhiều lâu hơn không, thì cái đó chúng ta chưa có chứng minh được. Thì đó là tôi trả lời một cái số về vấn điểm về cái vấn đề ngừa đi và truy tầm bệnh ung thư. Bây giờ tôi xin trả lời cái đoạn thứ hai. Thứ hai, vì thính giả nói là mình có một cái bướu mạch máu ở trong gan, từ tiếng Anh gọi là liver angioma. Thì cái liver angioma nó là thường là một cái hiện tượng nó không có gây triệu chứng tìm thấy. Thường thường mình tìm thấy lúc mà mình soi siêu âm gan vì cái mục đích gì khác. Ví dụ như mình đau bụng hay là mình tức bụng gì đó thì mình đi tìm cái đó thì mình thấy cái đó. Nhưng mà từ nó không có gây triệu chứng. Và đây là những cái mạch máu nó nhỏ, nó quyện vào nhau, nó thành ra một cái lòn mạch máu giống như là chúng ta thấy lan, những cái sợi len chúng ta cuộn vào nhau thì nằm một cái lòn là len để mà chúng ta đan áo. Thì đây nó cũng như vậy. Và thường thường cái size, cái tầm kích của nó ở trong cái gan nó chỉ là nhỏ thôi, nó chừng dưới 4 cm. Và đôi khi trừ trường hợp là ở trẻ em thì có những cái bướu mạch máu khi mà nó chúng mới sinh ra thì nó lớn hơn. Và người phụ nữ thường thường là có cái angioma gan nhiều hơn là nam giới. Và cái tuổi mà bị nhiều là cái tuổi từ 30 tới 50 tuổi. Và cái người có thai hay là những cái người dùng hormone phụ nữ, estrogen, để ví dụ như họ tắc kinh rồi họ phải xài cái hormone để cho họ thấy trong người dễ chịu hơn, bớt những cái hot flash, những cái bớt nóng nảy trong người. Thì những cái nhóm mà xài estrogen như vậy, họ dễ bị cái bướu mạch máu ở trong gan này nhiều hơn là những cái người khác. Thì người ta nghi là có lẽ cái chất estrogen là cái chất hormone của phụ nữ nó làm cái bướu nó dễ tăng thể tích hơn. Nhưng mà nếu mà nguồn gốc thì có thể nói là cái nguồn gốc của cái bướu này nó phát xuất ngay từ lúc đã sanh ra, sau khi lọt lòng mẹ hoặc là trước khi lọt lòng mẹ. Và nói chung là cái loại bướu này nó không có trở thành ung thư. Thì cho nên trong đại đa số trường hợp là mặc dù là bệnh nhân có thể, ví dụ bác sĩ nói với họ là bà có một cái bướu mạch máu ở trong gan, thì người bệnh nhân về họ cảm thấy lo lắng là bây giờ mình có cái bướu rồi mình đi đâu mình cũng sờ sờ vào cái hông ở bên tay trái trong gan coi thử mình bị cái gì không, hay là mình thấy đau đau ở bên đó, hay là nhiều khi thấy khó chịu buồn nôn, nhưng mà có thể thường thường đa số là do những cái lý do khác chứ không phải là vì do cái bướu mạch máu đó. Và nói chung riêng về cái bướu mạch máu này thì bác sĩ thường thường người ta không có can thiệp hay là người ta không có làm gì để chữa trị nó. Đó là cái vấn đề bướu mạch máu. Và tôi xin qua cái đề tài kế tiếp mà bệnh nhân, vị thính giả đây hỏi, vì có cái một cái người cháu ở trong nhà là sinh viên y khoa và họ nói là cái ăn nhiều quá những cái chất rau cải thì nó có gì hại hay không. Và tôi xin đi về một cái điểm căn bản trước thì nói về cái danh từ. Thì trong cái danh từ mà vị thính giả hỏi nói là carbohydrate hay là carbohydrate, thì cái carbohydrate này nó bên Mỹ người ta hay gọi là carbohydrate. Carbohydrate nói chung là bên Mỹ người ta nói ví dụ ăn cái gì mà có nhiều carbohydrate thì không có tốt hay là dễ bị tiểu đường này kia. Thì carbohydrate là những cái hợp chất hữu cơ. Ở trong đó nó có cái carbon, hydrogen và oxy nếu mà chúng ta đi về hóa học. Và nó bao gồm những cái chất tạo nên do cái tổng hợp bằng cách dùng năng lượng ánh sáng mặt trời mà những cái cây cỏ nó tạo dùng cái năng lượng ánh sáng mặt trời và nó tổng hợp ra những cái chất carbohydrate đó. Thì cái dùng năng lượng ánh sáng mặt trời thì tiếng Mỹ nó gọi, người ta gọi là photosynthesis và tiếng Việt Nam mình nói là quang hợp. Đó là cái danh từ khoa học nó như vậy. Mà nôm na thì chúng ta những cái chất đó mà trong cây cỏ, mà trong trái cây, trong cây cỏ thì chúng ta gọi là những cái chất đường. Ví dụ như đường mía hay là đường củ cải hay là tinh bột. Từ tiếng Anh người ta cũng gọi là sugar, mình không có gọi là đường nhưng mà mình gọi là tinh bột. Và cellulose thì cái tinh bột khi mà chúng ta ăn vào cái cơ thể chúng ta nó biến rằng nó không, lúc đầu không ngọt nhưng mà ví dụ chúng ta bỏ một cái miếng bánh mì hay là cái củ sắn chúng ta nhai một hồi chúng ta thấy ngọt là tại cái cơ thể chúng ta nó có cái khả năng biến cái đó thành ra những cái đường mà ngọt. Trong lúc cellulose là những cái sợi thực vật mà hệ tiêu hóa của con người thường thường là không có tiêu thụ cellulose được. Thì cái những cái phần lớn mà cái cellulose giống như những cái chất mà có nhiều cỏ, nhiều cellulose như là cỏ mà con bò nó ăn hay là lá cây mà con nai nó ăn, thì trong đó cái cellulose á, nếu mà chúng ta ăn vào chúng ta thì đa phần lớn những cái cellulose đó nó được thải ra, nó đi vào ruột già. Và khi mà cái cellulose nó vào ruột già của con người đó thì một phần những cái vi khuẩn ở trong cái ruột già, trong ruột già luôn luôn chúng ta có những cái con vi khuẩn, những con vi trùng bình thường nó sống ở trong đó, nó lên men cái cellulose đó. Và khi mà nó lên men đó thì nó tạo nên một cái số chất acid béo gọi là fatty acid. Và nó một cái những cái khí như là khí metan hay là tháng khí là CO2 hay là khí khinh khí là hydrogen. Hydrogen thì cháy được hay là metan thì cháy được. Thì những cái trường hợp này cũng tương tự như lúc người ta lấy cái phân của bò hay phân trâu người ta ủ lại rồi người ta trong một cái hầm người ta để nó lên men rồi nó sinh ra những cái khí đốt. Thì cái hiện tượng như vậy nhưng mà nó nhỏ nhỏ nó xảy ra ở trong cái ruột người ta lúc chúng ta ăn những cái thứ mà có sợi cellulose. Thì những cái hiện tượng lên men này nó có thể làm cho, nếu mà ăn nhiều quá thì có thể làm người ta đau bụng, nó sinh bụng. Nếu mà chúng ta ăn quá nhiều cellulose thì mình ăn rau cải ở cái mức mà quá nhiều. Bây giờ nói về cái vấn đề terminology là cái vấn đề mà dùng danh từ. Thì cái tiếng Anh nó, cái chỗ này nó cũng hơi lộn xộn. Tiếng Anh có nghĩa là tiếng Mỹ. Trong cái tiếng Anh người ta dùng cái chữ vegetables, viết là vegetable hay là vegetables, thì nó bao gồm những cái từ đó nó bao gồm những cái rau xanh mà chúng ta thường hay ăn, ví dụ như rau hay là cải hay là broccoli thì chúng ta gọi là rau xanh. Phần lớn thì chúng ta muốn nói là cái cọng và cái lá của cái cây. Và những cái món đó nó không có ngọt như là cái trái cây. Còn cái trái cây thì nó là khác. Cái trái cây nó phát triển ra từng những cái bộ phận sinh dục của cái cây. Và nó tạo ra những cái cây nó có hột. Và từ cái hột đó sau này nó sinh ra cái cây khác. Thì là chúng ta phân biệt như vậy. Nhưng mà trong cái chữ vegetables của tiếng Anh, nó bao gồm luôn một số trái cây. Trong một cái số phân loại chẳng hạn, thì nó bao luôn những cái củ như là củ khoai tây. Và chúng ta đã vừa nói là những cái trái giống như trái cà chua hay là củ cải hay là bắp cải cũng thuộc về cái loại mà vegetables, mà nếu mà chúng ta dịch là rau xanh. Và nói một cái chuyện cũng đáng thú vị là ví dụ như riêng về cái trái cà chua, thì năm 1893 thì tối cao Pháp viện Hoa Kỳ họ có một cái quyết định hẳn hoi là về cái vấn đề là cà chua nó là về rau hay là nó về là trái. Là nó quan trọng như vậy là vì nếu mà nó thuộc về trái cây á, thì nó thuế nó ít hơn. Nhưng mà nếu mà nó là vegetables á, thì nó là thuế cao hơn. Thì tối cao Pháp viện quyết định trái cà chua nó là vegetables, nó là rau xanh. Hay là nó, với lý do là theo cái định nghĩa không có phải là khoa học của cái những nhà thực vật, mà theo cái định nghĩa của những cái ông bà nấu bếp. Ẩm thực nó gọi là culinary definition, thì cái trong cái định nghĩa của cái những cái người nấu bếp á, thì trái cà chua nó thường thường mình sắc ra, mình dọn ra với thịt cái này kia trên cái dĩa đồ ăn món chính, thì bởi vậy nó là một cái rau cải và nó không có ngọt như là cái trái táo mà dùng để ăn được trong miệng. Thì nói chung là trong nhà bếp mà nếu mà người ta thấy dọn ra làm trắng miệng ăn được á, thì nó gọi là trái cây. Nhưng mà nếu mà dọn ăn với cái món ăn như thịt thà này khác thì khi đó nó gọi là rau. Thì nói tóm lại là đối với những cái tiểu bang giống như Oklahoma chẳng hạn, thì họ coi cái trái dưa hấu, ví dụ dưa hấu họ cũng coi là vegetables và họ cũng coi là rau cải. Trong lúc đối với chúng ta thì chúng ta coi đó là một cái trái cây. Và thêm đối với Oklahoma thì năm 2007 thì họ còn chọn cái trái dưa hấu là watermelon, nó là cái rau cải chính thức của cái tiểu bang Oklahoma. Thì ở bên Mỹ người ta có những cái khuyến cáo, người ta nên ăn là 2 cups of fruit, là 2 cái cup, bên Mỹ có nghĩa là cup là cái ly, nhưng mà thiệt sự cup có nghĩa là chừng 200cc, 220cc đó. 1/4 lít, ít hơn 1/5 của 1 lít nước, một cái bình nước là 1 lít. Thì 2 cups trái cây và 2 cup rưỡi cái vegetables, rau cải mỗi ngày. Thật cho nên mà chúng ta theo cái sách của tiếng Mỹ, và nếu mà chúng ta dịch là vegetables, là rau cải, thì những cái món như khoai tây nè, những cái cà giá dê hay là eggplant, cà tím hay là dưa hấu, thì những cái phần thành phần đó nó có chứa tất chất đường hay là tinh bột nhiều hơn là những cái rau cải mà chúng ta hiểu theo cái nghĩa mà kinh điển thường. Thì đương nhiên là nếu mà chúng ta ăn quá nhiều khoai tây, ăn nhiều eggplant, ăn nhiều dưa hấu, thì những cái chất đó nó có chứa nhiều đường, nhiều sugar hơn là những cái rau thường. Vì nói chung những cái vegetable thì nó chứa chừng 1/3 của cái calorie, với một cái cân nặng thì nó tương đương, thì nó chứa bằng chừng 1/3 cái calorie, nó chứa ít calorie hơn là những cái trái cây. Và nhưng mà dù sao thì người ta ước tính rằng là mặc dù cái khuyến cáo của chính phủ thì như vậy, nhưng mà không có đến 1/3 của dân Mỹ, có nghĩa là 3 người thì không có đến 1 người là ăn cái rau quả tới cái mức mà các nhà khoa học, những cái chuyên gia họ khuyến cáo là tốt cho sức khỏe. Và ngay ở bên Mỹ, nói một cách khác là bên Mỹ không có ăn rau cải nhiều như là những cái người chuyên gia ở bên Mỹ họ khuyến cáo. Về cái vấn đề calorie cho một cái số củ khoai, trái cây ngọt, ăn quá nhiều rau cải thì có chứa nhiều sợi, như chúng ta giải thích về cellulose ở trên. Thì nếu mà chúng ta ăn rất là nhiều sợi đó, hồi nãy chúng ta nói là cái recommendation, cái khuyến cáo là chừng 2 cup rưỡi, là chừng 400 gram một ngày ăn rau, là như vậy là cũng nhiều lắm rồi. Nếu mà chúng ta nói là ăn mà còn quá nhiều hơn nữa, là ví dụ ăn trên 7, thì có lẽ cả ngày, nếu mà chúng ta, con người ta mà chúng ta ăn cả kilo rau đó, thì đương nhiên là sẽ có những cái vấn đề. Nó làm sình bụng, nó làm khó tiêu. Và trên lý thuyết mà nếu mà chúng ta ăn những cái chất mà có sợi nhiều, cái fiber thì nhiều quá cái mức mà đi ra ngoài cái mức mà bình thường, thì nó còn có một số người ta bị ăn nhiều quá, ta đi cầu cũng được, thì người ta nghẹt ruột. Thì nhưng mà nói chung những cái trường hợp như vậy xảy ra, và nếu chúng ta chỉ ăn dưới chừng 7 serving of vegetables, có nghĩa là một cái serving là một cup, mà ít hơn 7 cup một ngày, thì cái risk của những cái chuyện vừa kể thì hầu như là rất hiếm. Xin nhắc lại là mỗi serving của rau nấu chín là 1 cup. mà một cup là nó có chừng 8 ounce, hay là nói theo chúng ta dùng ở Việt Nam thì chừng 228 gram. Và nhưng mà nếu mà rau tươi thì tính cái số cân nặng gấp đôi. Bây giờ nói về câu hỏi cuối cùng của một cái của vị thính giả đặt ra thì về dự hậu của viêm ốc có lành hẳn hay không sau khi chữa một trường hợp mà tôi không có biết chi tiết về trường hợp này, thành ra cũng nói chỉ nói chung thôi là viêm vàng não, viêm màng não hay là viêm não hai hay là hai cái đã cộng với nhau thì đối với viêm ốc từ encephalitis là tất nhiên là đợt nhiễm trùng vào ốc thì cái tử vong có thể cao, nhưng mà cao nhiều hay cao ít cũng tùy theo cái tình trạng bệnh nhân, nguyên nhân và tùy theo nơi chữa trị. Và nói là những cái người đó họ có phục hồi được hay không hay là họ có bị dư chứng thì chúng ta không có thể nói trả lời chung chung được, và tôi xin miệng trả lời câu hỏi đó. Thì tất nhiên tôi cũng như mọi khi tôi không có thể định bệnh hay tư vấn cho một cái bệnh nhân cá biệt được, và cũng như mọi khi xin như lúc quý vị thính giả đưa ra một cái trường hợp như bệnh này, chúng ta chỉ có thể xem đây như là một cái cơ hội để chúng ta học hỏi thêm về một số tin tức trong y văn hiện nay. Thì có thể liên hệ mà cũng không có thể liên hệ trực tiếp đến trường hợp mà quý vị đặt ra. Và tôi xin chúc quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Các quan chức hàng đầu của Hoa Kỳ gần đây đã hội kiến với những người tương nhiệm phía Trung Quốc tại Washington trong phiên họp đầu tiên của cuộc đối thoại ngoại giao và an ninh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc kể từ khi nó được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump sáng lập tại Mar-a-Lago vào tháng 4. Trong một cuộc họp báo, Ngoại trưởng Rex Tillerson gọi các cuộc thảo luận này là đạt được kết quả, bàn về khả năng mở rộng hợp tác mà trong đó hai nước có chung mối quan tâm về an ninh và giải quyết các vấn đề mà Hoa Kỳ và Trung Quốc có những khác biệt đáng kể. Mối đe dọa an ninh từ chương trình phi đạn đạn đạo và hạt nhân của Bắc Triều Tiên mà Hoa Kỳ coi là mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với mình là chủ đề thảo luận hàng đầu. Ngoại trưởng Tillerson nói ông nhấn mạnh với các quan chức Trung Quốc rằng họ có trách nhiệm ngoại giao là gây áp lực lớn hơn về kinh tế và ngoại giao lên chế độ Bắc Triều Tiên nếu họ muốn ngăn ngừa căng thẳng leo thang trong khu vực. Một cuộc trao đổi thẳng thắn khác là về Biển Đông, lập trường của Hoa Kỳ vẫn không thay đổi. Ngoại trưởng Tillerson nói, chúng tôi phản đối những thay đổi đối với hiện trạng thông qua việc quân sự hóa các tiền đồn và các tuyên bố lãnh hải thái quá không được luật pháp quốc tế ủng hộ, và chúng tôi ủng hộ tự do hàng hải hay bay ngang vùng biển. Ông lưu ý rằng Trung Quốc cam kết giải quyết các tranh chấp của họ một cách hòa bình và phù hợp với các nguyên tắc được công nhận của luật pháp quốc tế, bao gồm cả Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển. Trong các cuộc thảo luận, hai nước cũng quyết định tăng cường phối hợp để đối mặt với mối đe dọa toàn cầu do chủ nghĩa khủng bố đề ra và làm việc hướng tới nỗ lực giảm thiểu rủi ro lâu dài giữa quân đội và chính phủ hai nước. Cuối cùng, Hoa Kỳ nói rõ về quyết tâm của mình đứng lên vì nhân quyền và những giá trị phổ quát. Chúng tôi sẽ không dè dặt về việc nêu lên những lo ngại của chúng tôi về thành tích nhân quyền của Trung Quốc, Ngoại trưởng Tillerson tuyên bố. Nói thêm rằng ông đã trao đổi trực tiếp và thẳng thắn với Trung Quốc về vấn đề này. Ngoại trưởng Tillerson nói những hạng mục hành động mà hai bên đã nhất trí trong cuộc đối thoại đã đặt nền móng cho các lĩnh vực hợp tác bổ sung và bắt đầu thực hiện viễn kiến của Tổng thống Trump cho mối quan hệ song phương mang tính xây dựng, định hướng bởi kết quả.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 4 giờ 30 sáng mai giờ Việt Nam, trên sóng trung bình 190 m/s tức là 1575 kHz và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.